Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu là chương trình trực tiếp. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng trở lại chương trình live trực tiếp. Gọi vào đặt câu hỏi 4089477030 4089477030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ sáu. Sắp sửa hai ngày cuối tuần là luật sư vẫn làm việc tiếp chứ không phải được nghỉ.
Thứ sáu rồi. Yeah. Thank God it's Friday. Ơn mặt trên chúng ta bạn đã có ngày thứ sáu rồi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin thân ái kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay là live, thực sự là live. Xin lỗi quý vị ngày hai ngày qua tới rất là bận. Nhưng mà ngày hôm nay tôi mang chương trình với quý vị không phải live từ San Jose mà live từ Sunnyvale. Mong rằng là chúng ta đều có những ngày tháng an bình và hạnh phúc. Ngày hôm nay tôi mang đến một cái chương trình, có lẽ câu chuyện này rất là thú vị. Thì khi tôi đọc thì tôi thấy nó rất là thú vị. Vì vậy tôi mong rằng là chúng ta hãy nghe xem rồi hãy quyết định phải làm như thế nào để chúng ta không phải rơi vào tình trạng này. Và loại sao luật lại như vậy, thì chúng ta sẽ thấy thứ nhất là chúng ta biết ngôn ngữ Việt Nam, từ ngữ Việt Nam chúng ta có một câu là lấy thước mà đo lòng người. Thì đây là có lẽ cái hồ sơ mà chúng ta có thể nghĩ đến cái câu nói đó. Vì khi một người có một cái số tài sản và họ quyết định làm gì đó với cái số tài sản này, thì cái đó là cái quyền ở cái người cầm cái tài sản đó. Tôi lúc nào cũng nghĩ vậy hết. Nếu mà tôi có tài sản thì tôi làm bất cứ cái gì tôi muốn, không có ai có quyền phải nói là tôi có thể làm như vậy làm như kia. Nhưng mà khi cái việc mình làm đó nó không hợp với cái điều luật đã được đưa ra và với những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ với những cái hồ sơ khác, thì cái người muốn mang cái hồ sơ này lên tòa có quyền được đứng ra tranh chấp và đứng ra challenge, tức là đối chất với lại cái việc mà nó đã xảy ra. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì quý vị sẽ thấy cái hồ sơ này, cái người cháu nội cháu ngoại của cái ông này đã đưa cái hồ sơ này lên kháng cáo vì ở tòa sơ thẩm, và sơ thẩm đã cố gắng giải quyết với cái sự hài hòa của gia đình, vì cái sự an bình của cuộc sống và của những người trong gia đình. Cho dù bao nhiêu người có bằng lòng với chăng nữa, một người không bằng lòng nó cũng đưa đến cái kết quả như thế này. Nhất là khi chuẩn bị biết không, trong một cái cuộc ly dị, người chồng bằng lòng mà người vợ cũng không bằng lòng cũng không được, và ngược lại cũng thế. Cho nên chúng ta phải cố gắng một chút để mà lùi một bước, để cho sóng yên gió lặng, để trời to đất rộng cho mình thấy. Bây giờ tôi đi vào cái câu chuyện và tôi sẽ đọc cái câu chuyện này với cái chi tiết của nó để quý vị hiểu tại sao nó đi đến cái chỗ này. Hai ông bà này làm một cái trust, và nhưng là nếu mà quý vị có câu hỏi này thì quý vị cứ việc gọi điện thoại nhé. Trong thời gian ở số 408-947-7030 rồi Khánh Thi sẽ ngừng tôi lại, rồi tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị nhé. Hai ông bà này làm một cái trust thì bà ấy mất đi trước ông ấy khoảng chừng mười mấy năm. Quý vị biết khi quý vị làm trust mà cái loại trust mà gọi là AB á, tức là đó, một khi một người mất đi thì cái nửa phần của cái người đã mất đi đó không có quyền được thay đổi nữa. Tức là cái phần của cái người đó irrevocable. Có người hỏi tôi chứ irrevocable là sao khi cái người mất đi? Tức là những cái người mất đi đó họ chỉ định cái tiền của họ đi về ABC thì cái nửa phần đó sẽ đi về ABC. Cái người còn sống không thể nào thay đổi cái ý định đó được nữa. Đó là cái loại gọi là AB Trust. Nhưng mà nếu mình làm cái loại Trust mà gọi là Disclaimer, tức là nếu tôi mất đi tôi để tất cả lại cho ông xã tôi, và ông xã tôi mất đi để tất cả lại cho tôi, thì cái người còn sống có quyền làm bất cứ cái gì với cái tài sản họ cầm trong tay. Thì cái ông này, ông ấy làm, hai ông bà ấy làm cái Trust. Thì khi bà ấy mất đi thì cái quyền mà chia tài sản, cái phần chia tài sản của bà ấy không còn thay đổi được nữa. Ok, tôi không nói vấn đề đó. Thì chúng ta nói vấn đề của ông cơ. Khi mà ông còn sống thì ông mới thay đổi cái trust của ông ta. Mới đầu thì ông nói rằng là ông với bà, ông bãi có bốn đứa con, bốn người con. Ông mới nói rằng là vậy thì 70% số 30% tiền của tôi á, tôi chia cho bốn người con còn sống. Nhưng mà 70% cái tiền của tôi á thì tôi muốn để cho một cái chung chương mục để mà trả tiền học đại học cho các cháu của tôi.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Vâng,
tạm
xin mời
câu chuyện nha. Thưa khán, cho Khánh Thi mời vị thính giả đang ở trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. Dạ, thưa mời mời anh ạ.
Ba của em á là nộp đơn làm cái giấy re-entry permit á, mà bây giờ là đã có hẹn để tuần sau đi lăn tay rồi. Mà câu hỏi của em á là nếu mà lăn tay xong á thì có được về hay chưa? Hay là mà nếu mà được về á thì như làm như thế nào mới lấy được cái giấy đó khi mà ở Việt Nam?
Ok, một khi mà ông cụ đã làm re-entry permit rồi thì ông cụ lăn tay xong, xin lỗi, ông tổng cụ lăn tay xong rồi thì ông cụ có thể đi Việt Nam. Và khi cái re-entry permit nó về đến nhà mình á thì mình á có thể gửi về Việt Nam để cho ông cụ cầm cái đó để mà ông cụ trở lại Mỹ. Nhưng mà nếu ông cụ có cái thẻ xanh thì ông cụ có thể cầm cái thẻ xanh đi về Mỹ. Vì nhỡ mà cái re-entry permit nó chưa có về đến nơi á kịp á thì làm thì là ông cụ có thể dùng cái thẻ xanh trở lại Mỹ khi mà ông cụ muốn trở lại Mỹ. Đó là câu trả lời nhé.
Dạ, mà tại vì hôm bữa là ở trên cái thẻ xanh của ba em là đã bị đóng cái mọc, với lại bị cảnh báo là chạm cái mức 6 tháng rồi. Cho nên là đợt này sợ lúc mà về người ta thu thẻ xanh hay là lần sau trở lại cái người ta không cho vô nữa. Thì
ông cụ đi nhiều quá, vậy thì tôi đề nghị là không có nên đi nữa. Tôi không biết là lúc mà ông cụ vào đến cửa khẩu San Francisco hồi kỳ trước đó thì họ đóng cái mộc rồi họ nói cái gì, họ nói bao giờ thì ông cụ có thể đi được như thế nào, cái đó tôi không biết. Cho nên phải tuân theo những gì họ nói nhé. Cái đó là ông cụ đi nhiều quá rồi, không nên đi nữa nhé. Đó là câu trả lời. Okay.
Ngay cả cái lúc mà có cái giấy re-entry permit thì sao ạ?
Anh có thể mang cái thẻ xanh của ông cụ lên cho tôi coi, hay là cái gì đó ông gọi ông giấu đó cho tôi coi, rồi từ nào tôi nói cho anh biết thêm nhé. Cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Anh gọi cho văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nếu mà hướng dẫn thêm về các vấn đề pháp lý nha. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office, 408-947-7717. Còn ngay bây giờ, quý nhà đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chương trình live, tức là trực tiếp, quý thính giả có câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư, 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Ông ấy chia 70% cho những người cháu của ông để dùng vào tiền đại học, và nếu cái phần tiền đó còn lại thì sau đó chia 30% cho những người con của ông và 70% cho những người cháu. Khi mà cái người cháu nội, cháu ngoại của ông ấy trẻ nhất đã là 26 tuổi và cái trust này không có đề cái điều khoản không chống trả, tức là no contest. Năm 97 thì ông ấy lại sửa cái trust của ông ấy. Ông nói rằng là bây giờ tôi muốn chỉ có 900 ngàn đặt vào cái trust của những đứa cháu của tôi thôi. 900 ngàn thôi. Và ông ấy nói phần còn lại tôi muốn đưa cho bốn đứa con của tôi, với 30% cho đứa con trai lớn, 30% cho đứa con gái lớn, 5% cho đứa con trai thứ ba và 35% cho đứa con gái thứ tư. Đứa con trai thứ ba của ông ấy là cái câu chuyện này nó xảy ra nhé. Sau đó 2-3 năm thì ông ấy lại thay đổi cái trust của ông ấy. Lúc này thì không biết cái cậu con trai thứ ba làm gì ông ta mà ông ta lại không cho cậu một đồng nào nữa hết. Ông ta đưa cái phần trăm của cậu ấy cho cái người con trai lớn. Đến một năm sau thì ông ấy hoàn toàn không cho người con của cái người con thứ ba của ông ta, tức là cháu nội của ông ta, hai đứa, một đứa cháu gái, một đứa cháu trai, là những người đang đứng hiện tại có quyền thừa hưởng cái phần gia tài trong cái phần ông để lại 900 ngàn cho những đứa cháu. Nhưng mà một năm sau thì ông quyết định ông lại để lại cho hai đứa cháu nội này. Ok. Và đến năm 2005 thì lại một lần nữa ông ấy không cho cái đứa cháu trai con của cái người con thứ ba. Và ông ấy thì quyết định ông ấy chia cái 900 ngàn đồng đó cho 6 cái đứa cháu ngoại nội của ông ấy còn lại. Và ông chia như thế nào? Ông ấy chia là một nửa cho một đứa con, một đứa cháu và một đứa khác cho người cha mẹ của cái đứa cháu đó, tức là con của ông ta, đúng không? Rồi, được coi nào. Và khi những cái đứa cháu đó được 26 tuổi thì chuyện đó sẽ xảy ra. Và đến 2005 thì ông ấy lại sửa cái trust của ông ta, và bây giờ ông ấy chỉ định là mỗi đứa cháu được mấy chục ngàn đồng. Ok. Và bây giờ thì đến lúc này thì ông ấy, từ lúc đó đến lúc này thì ông ấy đã chỉ định một cái người, người nào đó, người em của ông ta hay là gì đó, đứng kế vị ông ta với cái người con trai thứ ba, người con gái út và người con trai lớn là đứng sau lưng cái người đứng kế vị đó. Tức là người này không làm được, người khác sẽ đứng ra làm việc này. Ok. Và ông ấy thay đổi cái ý định của ông ấy năm 2001. Đến giờ phút này thì ông lại để lại cái người con thứ ba đứng thay thế vị của ông ta. Thì quý vị thấy, đây có nghĩa là cái người con thứ ba này làm cái gì đó mà ông không thích, rồi ông thay đổi, rồi bây giờ ông lại đổi lại. Rồi vấn đề chia tiền cũng thế. Đến năm 2008 thì ông ấy làm một cái giấy thay đổi nữa. À, 2 tuần sau khi ông ấy đi mổ về, ông làm một cái giấy thay đổi nữa. Bây giờ thì ông lại nói là bây giờ tôi cho cái người con thứ ba của tôi tiền đồng đều với lại anh chị em của nó. Và tôi cho cái người cháu nội là con của người con thứ ba của tôi cũng đứng tiền đồng đều với lại những người cháu nội khác của tôi, cháu nội cháu ngoại khác của tôi. Và trong cái giấy thay đổi này, ông ấy chỉ định cái người con thứ ba của ông ta là cái người đứng đầu tiên để lo lắng cái vấn đề trust của ông ta. Và vì ông ấy tập cái người cháu nội con của cái anh thứ ba này trở lại trust, nó sẽ bớt đi cái số tiền mà những người cháu khác được lãnh. Đến năm 2009, ông ấy từ chức không làm trustee, và cái người con thứ ba này đứng vào cái vị trí của ông ta. Sau đó ông ta mất đi, thì ông ta mất đi cái số tiền tài sản ông ta để lại, 4.200.000 đô la. Và sau khi ông ta mất đi, thì cái người con, cái người cháu của ông ta là con của cái cô út đứng ra thưa với tòa là tôi muốn challenge, tôi muốn chống trả, tôi muốn tranh chấp cái việc, tôi muốn trình bày cái việc là khi ông ngoại tôi làm cái thay đổi trust vào năm 2008, 2 tuần sau khi ông ấy đi mổ về, cái việc ông thay đổi đó là vì cái sự ảnh hưởng của cái người đứng ra đang lo lắng cho ông ta và đã không lo lắng cho ông ta. Tức là undue influence, có những cái ảnh hưởng không đúng cách. Và thêm vào đó, cái người cháu ngoại này challenge, cái người cháu ngoại này yêu cầu tòa xem vào cái đầu óc của ông ngoại của cậu ta có đủ để làm cái việc này vào cái lúc đó hay không. Ok. Và xem vào ông ngoại của cậu ta có đủ trí khôn và có bị hành hạ để rồi ông ngoại của cậu ta chỉ định cái người chú của cậu ta hay là người bác của cậu ta là người con thứ ba đứng ra làm cái việc này. Trong khi từ lầy đầu cho đến cái lúc ông thay đổi năm 2008, ông chỉ định cái bà chị của ông ta làm cái việc này cho ông ta. Vì cái cậu này cậu nói, vì cái người con thứ ba của ông này đã không cho ông này đầy đủ sự lo lắng về y tế, đã để cho ông này bị cảm lạnh. Và vì vậy, cậu ta yêu cầu tòa bãi cái sự thay đổi của ông này vào năm 2008. Tức là khi ông ấy thay đổi năm 2008, cái tiền của cậu này bớt xuống và cái tiền của bố mẹ cậu ấy và những người khác, người con khác của cái ông này được tăng, được bớt, bị bớt xuống. Và ông nói là cái cậu này có nói là tại vì ông già này lúc đó 95 tuổi hơn rồi, ông ấy không còn đủ đầu óc để làm việc này nữa và ông bị ảnh hưởng bởi cái người chăm sóc ông ta. Thiệt là buồn. Với một cái số tiền như vậy, bao nhiêu người tranh chấp mà cũng không làm gì được hết. Nhưng thật ra trong cái hồ sơ này không ai tranh chấp, chỉ có cái cậu này cậu tranh chấp thôi. Cậu ấy nói rằng là dưới cái điều khoản 17, để tôi coi nào, dưới cái điều khoản 17202, dưới cái điều khoản 17202, tòa sơ thẩm bãi cái sự yêu cầu của cậu ta, bãi cái hồ sơ của cậu ta là không đúng. Tại sao vậy? Tại vì cái điều khoản 17202 nói như thế này, điều khoản luật tài sản ấy nhé. điều khoản luật tài sản của 17202 nói như thế này. Cậu này cậu ấy có quyền để đưa cái hồ sơ này vào tòa, để yêu cầu tòa nhìn vào cái việc làm của ông ngoại của cậu ấy vào cái năm 2008. Vì cậu là một cái người đứng thừa hưởng cái gia tài này, nếu cái người đứng trước không được thừa hưởng. Ý của tôi nói rằng là quý vị biết cái tiền ông để lại là để cho những người cháu để đi học. Và nếu những cái tiền đó xài không hết thì cậu sẽ có một phần trong đó, tức là cậu là người contingent beneficiary. Và cậu nói rằng là cậu là người đứng thừa hưởng gia tài của mẹ cậu nữa. Nhưng mà cậu sai cái chỗ là mẹ cậu khi ông ngoại cậu mất thì mẹ cậu còn sống, cho nên cái tài sản nó không đi về cậu nữa.
Xin lỗi quý thính giả, không biết tại sao tại luật sư với Khánh Thi hôm nay đang là làm chương trình trực tiếp trên cell phone, cái điện thoại cầm tay của luật sư, cho nên không biết lý do tại sao lại bị cúp. Khán giả cứ giữ làn sóng này nha, Khánh Thi sẽ nối lại đường dây với luật sư Nguyễn Kim Phượng và mời luật sư Nguyễn Kim Phượng trở lại chương trình. Dạ, không biết tại sao nó lại bị gì vậy thưa luật sư. Dạ, tự nhiên. Và dạ được rồi thưa luật sư. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn quý thính giả, cảm ơn luật sư. Dạ, trở lại thưa luật sư. Dạ.
Rồi, cảm ơn Khánh Thi nhé. Không biết tại sao điện thoại nó lại mất. Nhưng mà ok, thì bây giờ nó tiếp tục cái điều khoản 17200 phụ điều khoản A. À, nói rằng là cái người mà muốn mang cái hồ sơ này ra tòa phải có cái vị trí đứng mới được mang. Cậu này cũng nói là cậu có cái vị trí đứng tại vì cậu là cái người sẽ được thừa hưởng cái gia tài này. À, và cậu sẽ được cái thừa hưởng cái gia tài của mẹ cậu, nhưng mà cái chỗ đó nó sai. Tại vì mẹ cậu đã còn sống khi ông ngoại mất thì cái tiền nó về mẹ cậu ấy. Cái việc mẹ cậu để tiền cho cậu về sau này có hay không có là việc của mẹ cậu ấy, chứ không phải là tiền của cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy được quyền thừa hưởng cái gia tài mà ông ngoại của cậu để lại cho tất cả những người cháu. Ok? Vậy thì tòa sơ thẩm đã dùng cái quyền hạn của tòa sơ thẩm để bãi cái hồ sơ của cậu ta. Vì vậy cậu ta kháng cáo. Và khi cậu ta kháng cáo thì chánh án ở trên tòa kháng cáo nói như vậy. Nói rằng là cái việc mà cậu này cậu đưa cái hồ sơ ra tòa để mà muốn làm sáng tỏ cái việc là ông ngoại của cậu có bị ảnh hưởng sai trái khi mà làm cái giấy tờ thay đổi trust năm 2008 hay không, thì dưới cái điều luật 17202 cậu ấy có quyền. Tại sao vậy? Tại vì trong chi tiết cái hồ sơ này nó như thế này. Cái ông con thứ ba đó, ông ấy cũng cố gắng lắm để giải quyết gia đình. Quý vị có 4 người con, có bao nhiêu người cháu. Thì hai cái người con của cái ông con thứ ba đó có được quyền lãnh cái phần tài sản của cậu ta. Mới đầu thì mỗi một người đâu được mấy chục ngàn gì đó, 70-75 ngàn gì đó hay bao nhiêu đó. Và về sau này cái cậu con thứ ba đó, cái cậu con trai của cậu con thứ ba đó được ông ngoại, ông nội cho được lãnh tài sản tiếp tục, thì cái số tiền của những người kia bớt đi. Và vì cái số tiền của những người kia bớt đi cho nên cậu này cậu ấy tranh chấp. Và khi cậu này cậu ấy tranh chấp, ok, thì chánh án ở trên tòa mới nói rằng là như thế này. Để tôi coi cái chánh án tòa nói cái gì, tại vì tôi có nhiều giấy tờ quá. Chánh án ở trên tòa cố gắng cũng giúp giải quyết cho những người này được hòa giải với nhau. Và ngay cả cái người con thứ ba của ông này cũng cố gắng, tại vì họ muốn rằng là gia đình của họ đừng có tranh chấp. Ông ấy nói như vậy, ông nói ok, cái người con của tôi á, con trai của tôi là người cháu ngoại, cháu nội của cái ông này mà ông bỏ vào cái chớp này về sau này á, nó bằng lòng nó bỏ đi cái phần của nó. Nó không muốn lấy cái phần của nó. Nó không muốn lấy cái phần của nó là vì nó chỉ muốn cho gia đình này được êm đẹp thôi. Và nếu nó không lấy cái phần của nó thì cái phần tài sản của cái cậu này không có mất đi một đồng nào cả. Vậy thì thôi, đừng có tranh chấp nhau nữa. Nhưng mà cậu nói không phải như vậy. Cái principle, tức là cái căn bản, là tôi muốn dùng cái điều khoản 17202 để nói với tòa, để cho tòa phải tòa phải quyết định rằng là vì cái sự ảnh hưởng không tốt, undue influence, vì cái sự không chăm sóc ông ngoại của tôi, vì cái sự là elder abuse, tức là hành hạ ông ngoại tôi, thì tôi muốn cho tòa biết rằng là tôi phải có được cái sự trình bày, giải quyết, phân tích ở trên tòa trong một cái hồ sơ tố tụng, mặc dù là tất cả mọi người đều muốn giải quyết, ngay cả chánh án cũng muốn giúp mấy người này muốn giải quyết. Chánh án nói nếu cái cậu con cháu nội của cái ông này đã bỏ đi cái phần tài sản của cậu ta, tại vì cậu ta muốn xê, tức là muốn giữ cái hòa khí trong gia đình để cho mọi người không tiêu tiền về vấn đề tranh chấp, về vấn đề luật sư, vì đó là cái vấn đề quan trọng nhất trong cái gia đình này. Thì tôi nghĩ, chánh án đang nói nhé, thì tôi nghĩ rằng là cái việc tranh chấp cái di chúc này nó không có được tốt đẹp, và nó cũng không có được cái sự favor của tòa, vì nó không có làm ai bị thiệt hại cả. Nếu mà cái cuộc sống nó hài hòa, và nếu mà cái việc cái người mà đã được lãnh cái tài sản này bằng lòng bỏ đi để cho cái số tiền của cậu không biết không bớt đi, thì thôi cậu bỏ cái hồ sơ để mà cái hồ sơ này đóng lại. Cậu này cậu nói thì sao? Tôi không đồng ý, là vì có những cái ảnh hưởng không tốt, là vì cái đầu óc của ông ngoại tôi lúc làm cái giấy này không có được thông sự thông thái, không có được rõ ràng, là vì ông ngoại tôi bị hành hạ, vì vậy cái sự tranh chấp của tôi lúc nào cũng được cái sự bằng lòng của tòa và của những người lập pháp, chánh án ở trên tòa nói lại, ngoại trừ nhưng mà không có một ai trong cái việc lãnh thừa hưởng gia tài này tin rằng là cái việc này đang xảy ra, tức là họ không tin rằng là ông này ông bị hành hạ, họ không tin rằng là có những ảnh hưởng xấu. Và nếu họ là cái người không có muốn tranh chấp trong cái hồ sơ này thì cái việc này không nên tiếp tục. Cậu này cũng nói nhưng mà tôi đâu có cần nhiều người phải đưa những vấn đề này ra tòa, tôi chỉ cần một người thôi, cho dù là 4 người con của ông không đưa ra tòa, cho dù là 15 người cháu của ông không đưa ra tòa, nhưng mà chỉ một người đưa ra tòa thì tòa phải nghe cái hồ sơ, và tôi là cái người đưa ra tòa và tôi yêu cầu tòa nghe cái hồ sơ. Còn nữa thưa quý vị, cái hồ sơ này rất là chất chứa ha, nhưng mà cuối cùng cái cậu này cậu được tòa chánh án cho phép cậu được đưa cái hồ sơ trở lại tòa sơ thẩm, và tòa sơ thẩm phải nghe cái hồ sơ, và cậu sẽ trình bày cái hồ sơ tại sao ông ngoại của cậu bị hành hạ, tại sao ông ngoại của cậu không có đủ trí óc để làm cái giấy thay đổi năm 2008, và bên kia cũng phải trả lời cái hồ sơ và phải chống trả cái hồ sơ, phải defend cái hồ sơ. Thưa quý vị, đây là việc làm ở trên tòa, đây là luật. Chánh án nói cái sự công bằng đó đã được thể hiện rồi, cậu đâu mất đồng nào đâu. Nhưng cậu này cô nói không, cái sự công bằng chưa được thể hiện khi tôi chưa được đưa hồ sơ ra tòa để mà tranh cãi, để mà phân tích với tòa là tại sao cái việc này đã xảy ra mà không nên xảy ra. Tôi mong rằng là tôi đã không nói nhanh quá, nhưng mà tại vì là ngày hôm nay tôi cũng phải có một cái buổi tương tự, cho nên xin phép cho tôi được ngừng ở đây nhé. Mong tôi chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc và một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Và thứ hai tôi sẽ trở lại để nói chuyện với quý vị trên chương trình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi hôm nay. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư vào sáng thứ hai 8:30 cho đến 9 giờ luôn ạ.
Vâng, cảm ơn anh chị. Xin chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc này, rồi hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại hoặc là nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và những ngày cuối tuần ấy, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an nhé. Có đi đâu trên đường đi lẫn đường về cũng vậy nữa. Nhớ lái xe cẩn thận và có nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, chương trình Dạ Thanh Radio từ 8 giờ cho đến 8 rưỡi sẽ là chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút trong giờ luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi gửi một nhạc phẩm để quý nhà thưởng thức sáng ngày hôm nay. Yêu em bằng cả trái tim, Love Me With All Of Your Heart.
Love me with all of your heart, that's all I want.
Law Office với nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn lao nổi tiếng trong cộng đồng. Đặc biệt, Empire Law Office chuyên về di trú, trục xuất, bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em có thể xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem hồ sơ hợp đồng địa ốc, lập di chúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bảo hành trong gia đình, ly dị, dưỡng con, khai khánh tận, xin bằng phát minh. Liên lạc Empire Law Office 55 East Empire Street, San Jose, điện thoại 408-947-7717, gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng.